đang sống trong chán nản, ít hy vọng, thì bỗng nhiên 3 tháng sau, Văn nhận được thư từ Hà Nội gửi về. Văn được vào dòng làm người giúp việc. Ngày 17 tháng 10 năm 1944, nhờ sự cầu bầu của Thánh Gera, Văn được vào dự tu. Quá vui mừng, Văn nhảy nhót lung tung, gặp ai cũng khoe. Cha bệ trên đã nhận em vào dòng. Người Văn gặp sau cùng là thầy Tuyên. Thầy bảo, Văn, em làm giống như thánh nữ Teresa khi hay tin được nhận vào dòng kính. Điều lạ lùng là thầy Tuyên không hay biết gì về liên hệ đặc biệt giữa Văn và thánh nữ. Nhưng thầy gọi Văn là người em nhỏ của Teresa. Khi Văn được bề trên chấp nhận cho vào dòng, cậu bé được dẫn tới phòng riêng của mình. Trên vách có treo một cây thánh giá và 4 bức hình, trong đó hình ảnh mẹ Hằng cứu giúp là đẹp nhất. Trong cảnh im lặng đó, một diễm phúc vô biên bao trùm người Văn. Văn ghi lại như sau. Qua những cái nhìn chăm chú của con, gian phòng liền trở nên nồng nhiệt. Con cảm thấy ngay một sức sống dễ chịu. Con tự nghĩ, đây gian phòng này không phải chỉ có hiu quạnh một mình con, mà còn có cả một gia đình đầm ấm, thương yêu và ngày ngày nhìn xem con một cách tận tình trìu mến. Thế rồi, lòng con lại vui reo lên một lần nữa. Trái tim con lại bắt đầu đập mạnh, và dòng lệ lại từ từ nhỏ giọt. Khóc vì con cảm thấy mình được yêu. Con còn tưởng tượng rằng, chắc rồi đây con cũng vẫn còn phải chiến đấu nhiều với đau thương. Nhưng trong gian phòng này, con sẽ có những bàn tay thiêng liêng, những cái nhìn mơn trớn yên ủi và làm cho con khô nước mắt. Ôi hạnh phúc biết bao, sung sướng là ngần nào. Giờ đây, tình ái sẽ là kho tàng độc nhất đời con. Từ đây, con không tin là sống ở trong nhà dòng thì phải chịu kham khổ nữa. Con đã chiếm được sự tự do tuyệt đỉnh. Giờ đây, hạnh phúc của con là yêu và được yêu. Ngày 17 tháng 10 năm 1944, nhờ sự cầu bầu của Thánh Gera, Văn được nhận vào tu dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội. Đêm đầu tiên, Văn hết sức sung sướng, ôm ảnh chuộc tội, ngủ một giấc ngon lành. Cậu bé đã bắt đầu đời sống cứu thế trong bình an thanh thản. Sáng dậy, Văn được chỉ định làm phụ bếp. Trên thực tế, Văn phải chu toàn công việc bẩn thỉu nhất, rửa nồi, chà thùng, vân vân. Thay vì được nâng đỡ ủy an, Văn thường bị trách mắng, bé tí tẹo mà thầy bà gì. Muốn đi tu mà hở chút gì cũng khóc. Không biết hắn đến tuổi khôn chưa? Các thầy trợ sĩ phê bình chỉ trích đủ thứ. Văn vẫn giữ im lặng và làm việc hết sức mình. Dù sao, Văn vẫn sợ. Và thánh nữ Teresa phải trấn an Văn với những lời như sau. Ngoài Chúa ra, mọi người đều lầm lạc. Vậy, em cứ nhẫn nại để những lời nói kích động ấy ở ngoài tai và tin tưởng rằng Chúa vẫn thấu suốt đến sự thành thật của em. Các thử thách càng ngày càng mãnh liệt. Trong số các thầy còn ở thử, có một người cùng làm việc trong nhà bếp với Văn. Tính tình thầy ở thử hơi kỳ cục, hay làm ra vẻ ta đây giống như các ông quan trương ở nhà xứ Hữu Bằng. Thầy này thường kiếm chuyện với Văn và không bỏ lỡ cơ hội để khử Văn. Thầy thường nói, hàng ấy giá tớ là bề trên, thì cứ tống cổ cho về sớm, không nói một hai gì hết. Không may cho thầy ta, vì 3 tháng sau thầy bị đuổi về, Như thế là tạm ổn. Văn nhớ lại lời Chúa phán, các ngươi đông cho ai đấu nào, ta sẽ đông lại cho các ngươi đấu ấy. Thầy Văn bé nhỏ luôn luôn thực thi lời Chúa Giêsu, các con hãy yêu thương kẻ thù của các con và cầu nguyện cho những kẻ truy hại, bắt bớ các con. Dần dần, Văn quen với cuộc sống mới và tìm thấy những kho tàng quý báu ẩn giấu trong các anh em cùng tu. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Thật là tuyệt diệu, Chúa Giêsu phân phát ân sủng của Ngài cho nhiều người và từng người một. Trong anh em sống gần ta, Chúa đã để ở đó những bức gương trong sáng để ta có thể tìm xem vết hoàn thiện của Thầy Chí Thánh ẩn hiện ở trong ấy mà học hỏi. Còn phải biết nhìn vào những lời phúc âm sống động mà Chúa Giêsu đặt ở chung quanh ta. Những lời phúc âm đó chính là những anh em biết vâng giữ lời Chúa, trung thành với luật Chúa. Cho nên, ở nơi anh em này, con học được nhân đức yêu thương, thì ở nơi anh em khác, con lại học được nhân đức hãm mình. Đó là những bức gương Chúa muốn cho con dùng mà trang điểm linh hồn. Hoặc nói cho thích hợp hơn, là những màu sắc Chúa đã dọn sẵn cho con lấy mà tô xinh cho bức họa Chúa cứu thế trong đời sống con.